Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024, tức ngày 13 tháng 3 của năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại thành phố Điện Biên Phủ, khai mạc triển lãm du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng. Khởi công tuyến cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị, tuyến đường quan trọng trung chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trong phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có Israel, Ukraine và khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ngay sau khi căng thẳng với Iran tạm lắng xuống, Israel đẩy mạnh các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, đặc biệt là chiến trường Liban. Trong chương trình còn cùng bình luận nhan đề An ninh an toàn hạt nhân thế ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc triển lãm du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
Tham gia triển lãm có 21 tỉnh thành phố trong nước gồm Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu, An Giang. Tại khu triển lãm chung du lịch qua các miền di sản văn hóa và danh thắng Việt Nam gồm 300 bức ảnh trưng bày làm nổi bật giá trị của các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và cuộc sống sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ông Nguyễn Năng Trương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết.
Đây là hoạt động tăng cường sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Hơn 55 tư liệu hình ảnh qua lăng kính của nữ nhà văn, nhiếp ảnh gia người Ukraine được giới thiệu đến công chúng trong triển lãm Sofia Yablonska, Hành trình xuyên thế kỷ nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ukraine. Tin của cộng tác viên Trang Nhung.
Thông qua triển lãm đang được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, công chúng có chuyến du ngoạn ngược dòng quá khứ, tìm hiểu những khoảnh khắc cuộc sống, phong cảnh và con người Việt Nam trong giai đoạn 1930-1940. Những bức ảnh dẫn dắt công chúng theo chân Sofia Yablonska trong hành trình khám phá vùng đất Việt Nam, nơi bà và gia đình đã dành tình cảm sâu sắc trong 10 năm sinh sống. Những người tham quan triển lãm chia sẻ.
Nhìn những cái bức ảnh của bà chụp lại thì gợi nhớ cho mình về cái cảnh quê hương đất nước từ những năm đầu của thế kỷ 20, rất là thú vị, nhìn cái sự đổi thay cũng rất là nhiều.
Thấy nó rất là gần gũi và nó cho mình được quay trở lại một cái thời kỳ để tìm hiểu được về cái nét văn hóa của Việt Nam trước đây.
Thưa quý vị, ngày hôm nay 21 tháng 4 là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Tuy nhiên, thống kê của Hội Xuất bản Việt Nam cuối năm 2023 cho thấy trung bình mỗi người Việt đọc một cuốn sách một năm. Đáng chú ý là thống kê chỉ ra rằng 80% người Việt trong độ tuổi từ 20 đến 30 thì không đụng đến sách trong suốt một năm. Vì sao người Việt lười đọc sách? Làm gì để lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng? Phóng viên Bích Ngọc có bài đề cập.
Con phải học thêm các môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh ạ. Con rất là bận nên con không có thời gian học sách ạ. Lúc con ăn cơm xong con nghỉ ngơi xong rồi con sẽ làm bài tập đến 10 đến 11 giờ ạ.
Bận rộn, học thêm nhiều là lý do khiến nhiều em nhỏ không có thời gian dành cho sách. Còn với những người cao tuổi có nhiều thời gian rảnh rỗi thì lại từ chối đọc sách.
Đúng là ngại thật, bây giờ lâu không đọc và bắt đầu ngại rồi. Mắt kém rồi, đọc không đọc được sách.
Còn với sinh viên ngày nay cũng chịu áp lực học hành thi cử nhiều nên thích xem mạng xã hội vì các sản phẩm ở đây ngắn và trực quan.
Em sốt báo mới ra kiểu em đọc trực tiếp ấy ạ. Mình cũng không có nhu cầu đọc về những cái quyển sách truyện.
Trên mạng hay có những cái thông tin các thứ như nào thì em cũng có theo dõi ạ. Tại em cũng đang bận học thế là cũng không có nhiều thời gian để đọc ấy ạ.
Biết rằng đọc sách có thêm nhiều tri thức, có thêm nhiều kinh nghiệm phục vụ cho cuộc sống, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để duy trì thói quen này. Đây cũng là thách thức với ngành xuất bản, phải có nhiều đầu sách hay hấp dẫn, trúng thị hiếu để có thể thu hút độc giả tìm đến sách. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nhấn mạnh vai trò xây dựng thư viện sách tại nhà trường và rèn các em thói quen đọc sách.
Cái điều rất là quan trọng ở các nước ấy thì bao giờ cái hệ thống thư viện các trường ấy là cũng được rất là quan tâm đầu tư và phát triển, và những cái mạnh thường quân ấy cũng đầu tư rất nhiều vào các trường, nhưng đầu tư nhiều nhất chính là thông qua hệ thống thư viện đưa sách đến, với cái câu chuyện chính là sách chính là con đường dẫn đến tri thức, sách là con đường nuôi dưỡng tâm hồn.
Để thu hút người đọc đến với sách nhiều hơn, những năm gần đây, nhiều đơn vị xuất bản, công ty sách và những người yêu sách đã chủ động mang sách đến nông thôn, đến vùng cao còn nhiều khó khăn, nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho người đọc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tân Việt Books Nguyễn Kim Thoa và bà Khuất Thị Hoa Phượng, Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, bày tỏ.
Một cái không gian của nhà văn hóa tích hợp với không gian văn hóa đọc cộng đồng. Đây là một trong những cái công trình mà tôi cho là vô cùng ý nghĩa và giá trị để gieo những cái hạt mầm tri thức cho tại chính nơi quê hương của mình, cho rất nhiều các đối tượng, từ người cao tuổi cho đến các em nhỏ.
Bây giờ sẽ cần phải ưu tiên nguồn lực để thực hiện truyền thông vào những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để thay đổi nhận thức đã đành. Làm sao chúng ta thúc đẩy và thức tỉnh được chính những cái người dân ở những vùng xa, vùng khó khăn đó. Họ hoàn toàn có thể kiếm được 10 đồng thì bỏ ra 1 đồng để mua sách.
Không thể một sớm một chiều xây dựng thói quen đọc sách cho mỗi người. Nhưng rõ ràng khi sách thay đổi linh hoạt để đáp ứng đúng và trúng thị hiếu người dùng, dễ đọc, dễ hiểu, hình minh họa hấp dẫn, đặt ra nhiều vấn đề trọng tâm đang đặt ra trong cuộc sống và đa dạng cách thức tiếp cận như là sách giấy, sách nói, ứng dụng dễ cài đặt trên app, thì sách mới thực sự cạnh tranh được với mạng xã hội, báo chí trong thời đại kỷ nguyên số như hiện nay.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024, TechFest Việt Nam 2024 đã chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ phát động. Năm nay TechFest Việt Nam có chủ đề hành trình 10 năm hội nhập toàn cầu.
Năm nay, TechFest được tổ chức tại thành phố Hải Phòng nhằm tổng kết hoạt động và trình diễn những công nghệ, mô hình kinh doanh nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong năm 2024, cũng như trong suốt hành trình 10 năm của TechFest. Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
Chủ đề nhấn mạnh là những công nghệ mới, công nghệ cao và gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo toàn diện, không để ai bỏ lại phía sau. Thì đây là một cái định hướng mà được UNDP, rồi ADB, các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán hết sức ủng hộ.
Dự kiến sẽ có gần 150 hoạt động được tổ chức xuyên suốt từ nay với sự tham gia của gần 30 làng công nghệ.
Tuyến cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị chính thức được khởi công vào ngày hôm nay, là dự án quan trọng kết nối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, điểm trung chuyển hàng hóa để xuất sang Trung Quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
Cao tốc Chi Lăng Hữu Nghị khi được đầu tư có tổng chiều dài gần 60 km với tổng mức đầu tư là 11.024 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước là gần 5.500 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026 với thời gian hoàn vốn là hơn 25 năm. Ông Bùi Hoàng Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng thì tỉnh xác định là một dự án trọng điểm. Thì ban cũng như là các huyện thành phố tập trung cao độ để triển khai thực hiện, huy động toàn bộ lực lượng triển khai để có mặt bằng sớm bàn giao cho nhà đầu tư.
Là một trong những địa phương có tuyến cao tốc đi qua, để đảm bảo giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, huyện Chi Lăng đã có những kế hoạch cụ thể. Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng nói:
cái giai đoạn trước thì huyện đã giải ngân và tạm ứng trên 73 tỷ, trong đó là đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trên 34 tỷ, khoảng 30 ha, đã cho người dân tạm ứng 60%, là khoảng độ xấp xỉ 35 tỷ nữa. Người dân thì đã bàn giao mặt bằng cái phần có quyết định phê duyệt. Thì hiện nay thì người dân cũng đang mong muốn nhà nước đẩy mạnh triển khai giải phóng mặt bằng để người dân người ta ổn định sản xuất.
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết tính tới nay, thống kê tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cho thấy tỷ lệ đặt chỗ của các đường bay xuất phát từ đầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đang ở mức cao. Đáng chú ý, Vietnam Airlines và Vietjet đang khai thác mạnh đường bay kết nối Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với Điện Biên nhằm phục vụ du khách dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Vietnam Airlines sẽ khai thác 3 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội đi Điện Biên và ngược lại trong thời gian từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 8 tháng 5, tăng gần gấp đôi so với lịch bay hiện tại. Tương tự, Vietjet cũng tăng gấp đôi tần suất bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với Điện Biên lên 28 chuyến bay một tuần từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 5. Thưa quý vị, việc chính phủ quyết định hoán đổi ngày nghỉ để kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày đã mang lại niềm vui cho nhiều người lao động nhưng khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã chủ động linh hoạt để đảm bảo sản xuất kinh doanh. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Công ty may mặc Doni ở huyện Bình Chánh, từ đầu năm đến nay, lượng đơn hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Thời gian này là cao điểm sản xuất, cần người lao động làm việc đầy đủ thời gian, kịp thời giao hàng. 50% người lao động của công ty đã tự nguyện đăng ký tăng ca. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, họ chỉ nghỉ từ 1 đến 2 ngày và làm việc trong những ngày nghỉ còn lại. Ông Phạm Quang Anh, giám đốc công ty may mặc Doni cho biết.
Các anh chị nào mà sắp xếp phù hợp thì sẽ tự nguyện tăng ca, tự nguyện đăng ký. Và với cái lực lượng lao động đó thì công ty đã có thể đáp ứng được tiến độ một cách tốt đẹp.
Ở lĩnh vực công nghệ cao, công ty Data Logic Việt Nam tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có hơn 500 lao động sẽ chủ động, linh hoạt tăng ca sản xuất sau lễ. Ông Đặng Văn Trung, tổng giám đốc công ty Data Logic Việt Nam cho biết.
Mình làm thêm giờ nghĩa là khi mình trả lương ngoài giờ đó thì nó cao hơn cái giờ lao động chính thức, thì cái này thì cũng đã có dự tính trước rồi. Thì chi phí nó phát sinh thì công ty cũng đã có những cái dự trù trước, có lên kế hoạch trước.
Ở Bình Dương, nơi có đông lao động, bà Phan Lê Diễm Trang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Bình Dương thông tin, 60 doanh nghiệp hội viên với hàng chục ngàn công nhân phải tăng ca hoặc chuyển đổi ngày nghỉ khác cho công nhân để họ yên tâm, vui vẻ làm việc. Để tạo điều kiện cho công nhân nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhiều doanh nghiệp đang cố gắng sắp xếp thời gian lao động hợp lý để đáp ứng tiến độ giao hàng.
Tối qua, tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk ở thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10, khu vực 4 năm 2024. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
Tham dự Hội khỏe phù đồng năm nay có gần 1.500 vận động viên của các trường học ở 11 tỉnh thành gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và chủ nhà Đắk Lắk tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 11 môn thi gồm bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, aerobic, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, bơi, điền kinh và bóng bàn. Hội khỏe phù đồng được tổ chức định kỳ 5 năm một lần nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao học đường, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, phát triển các tài năng năng khiếu thể thao để bồi dưỡng đào tạo cho thể thao nước nhà. Nguyễn Thái Anh, đoàn thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
đi hội khỏe phù đồng em sẽ được giao lưu, học hỏi được lối sống của Đắk Lắk, cái không khí của người dân bên tỉnh Đắk Lắk như thế nào. Dạ, em đến với môn kéo co này được hơn một năm rồi. Cái lý do em đến môn kéo co này tại vì thứ nhất là đây là một môn thể thao tập thể, thứ hai là do môn này có nhiều bạn bè em tham gia, đòi hỏi tính kỹ thuật với tính tập trung nhiều vào sức lực, có sự phối hợp nhịp nhàng với đồng đội nữa. Dạ, mục tiêu của em của hội khỏe phù đồng năm nay là đạt được vàng cho thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tối qua, khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình đã có mưa dông rất lớn. Nhiều nơi ở Hà Nội đã xuất hiện mưa đá và gió giật mạnh khiến cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến phố. Theo phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội thì dông lớn làm cây xanh gãy đổ và đè lên hàng loạt ô tô đỗ trên vỉa hè hoặc là đỗ ven đường, gây hư hỏng nặng.
Thời sự VOV, nhanh, tin
cậy, hấp dẫn.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 đã bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ. Các nước được nhận viện trợ bao gồm Israel, Ukraine và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, thông tin.
Gói viện trợ nước ngoài vừa được Hạ viện Mỹ thông qua bao gồm 26 tỷ đô la cho Israel, 61 tỷ đô la cho Ukraine, 8 tỷ đô la dành cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 23 tỷ đô la nhằm lấp đầy kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Một dự luật khác cũng được Hạ viện thông qua ngày 20 tháng 4, đó là các biện pháp nhằm cấm TikTok, trừng phạt Iran và việc chuyển giao các tài sản của Nga bị tịch thu cho Ukraine. Gói viện trợ này đã bế tắc tại Hạ viện trong những tháng qua do vấp phải sự phản đối từ một số hạ nghị sĩ Cộng hòa cực hữu. Các nghị sĩ này cho rằng việc tiếp tục viện trợ nước ngoài sẽ khiến gia tăng nợ quốc gia của Mỹ vốn đang ở mức kỷ lục 34.000 tỷ đô la. Sau khi được Hạ viện thông qua, gói viện trợ này sẽ được Thượng viện cân nhắc và bỏ phiếu thông qua trước khi được đưa lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Gần như chắc chắn gói viện trợ này sẽ được thông qua tại Thượng viện, trong khi Tổng thống Biden cam kết sẽ ký duyệt ngay sau khi được Quốc hội thông qua.
Ngay sau khi căng thẳng với Iran tạm lắng xuống, quân đội Israel lập tức đẩy mạnh các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, đặc biệt là chiến trường Liban. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Đông.
Thông báo tối qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, không quân Israel đã tiến hành 3 đợt không kích liên tiếp trong cùng ngày nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở miền nam Liban, phá hủy nhiều cấu trúc và thiết bị quân sự, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu một số tay súng đối địch. Hai đợt không kích đầu tiên đánh phá các mục tiêu ở Eita Ashraf và Kafar Kila, khiến 3 thành viên Hezbollah thiệt mạng. Đợt oanh tạc mới nhất tiến hành hồi tối qua vào khu vực Jebbay chưa xác định được kết quả. Ngoài mặt trận chống Hezbollah, những ngày qua, quân đội Israel cũng đẩy mạnh không kích vào Syria và dải Gaza, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu bờ Tây.
Ủy ban Olympic Quốc tế vừa công bố chương trình nghị sự về trí tuệ nhân tạo cho Thế vận hội, đánh dấu chiến lược toàn diện đầu tiên trong phong trào Olympic liên quan tới triển khai trí tuệ nhân tạo trong thể thao.
Chương trình nghị sự nhằm mục đích khai thác trí tuệ nhân tạo AI trên nhiều khía cạnh khác nhau cho Olympic và Paralympic, tăng cường hỗ trợ vận động viên, tính minh bạch, công bằng trong thi đấu, cũng như hiệu quả hoạt động của sự kiện. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach nhấn mạnh quyết tâm khai thác tiềm năng to lớn của AI một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực thể thao. Thể thao liên quan rất nhiều đến dữ liệu, như về khía cạnh kết quả hay thời gian chẳng hạn. Và Thế vận hội Olympic cũng là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của công nghệ nói chung. AI thực sự đang mang lại rất nhiều cơ hội. Gonadia Komanesi, người đã 5 lần giữ chức vô địch thể dục dụng cụ Olympic, vừa nhấn mạnh vai trò của AI trong việc cải tiến hoạt động đánh giá trong thể thao.
I think AI will help definitely.
Tôi nghĩ AI chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều. Tôi không nghĩ chúng ta có thể loại bỏ sự đánh giá của con người. Song với những bộ môn như thể dục dụng cụ vốn rất phức tạp, sẽ có rất nhiều kỹ năng cần được đánh giá. Cùng với AI có thể xây dựng thứ gì đó giúp hỗ trợ tăng tốc độ đánh giá, nhưng vẫn đảm bảo đúng nền tảng định hướng và có thể phát triển từ đó.
Ít nhất 2 hợp chất không mong muốn khác vừa được phát hiện có trong một sản phẩm thực phẩm chức năng của nhà sản xuất dược phẩm Nhật Bản Kobayashi, có chứa thành phần men gạo đỏ hay còn gọi là Benikoji. Bộ Y tế Nhật Bản đang nỗ lực xác định những hợp chất mới này liệu có gây ra các vấn đề về sức khỏe hay không. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tại giải U23 châu Á tối qua, đội U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia với tỷ số là 2-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Hai cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này là Khuất Văn Khang và Võ Hoàng Minh Khoa. Còn ở trận đấu còn lại, U23 Uzbekistan thắng U23 Kuwait với tỷ số là 5-0. Như vậy, với những kết quả này, hai đội U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giữa hai đội chỉ mang tính phân định ngôi nhất bảng. Cũng trong đêm qua, trận đấu đáng chú ý là giữa câu lạc bộ Manchester City với Chelsea tại bán kết Cúp FA. Kết quả Manchester City thắng 1-0 với bàn thắng của Silva ở phút thứ 84, qua đó giành vé được vào chơi trận chung kết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thời gian gần đây, những cảnh báo về nguy cơ mất an ninh, an toàn hạt nhân trên toàn cầu liên tục được đưa ra. Các quốc gia đều nhận thức được mối nguy này, song trong một thế giới bất ổn và hỗn loạn do xung đột như hiện nay thì bất cứ thảm họa nào cũng có thể xảy ra từ một sai lầm nhỏ. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận An ninh, an toàn hạt nhân thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nhìn vào các điểm nóng tại Đông Âu, Trung Đông, cộng đồng quốc tế đều có lý do để lo ngại về nguy cơ thảm họa hạt nhân xảy ra bất cứ lúc nào, giống như cái chết không báo trước. Cách đây 2 tuần, xảy ra liên tiếp 2 vụ máy bay không người lái tấn công nhà máy Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu do Nga kiểm soát kể từ đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022. Trong bối cảnh Iran và Israel đang ăn miếng trả miếng lẫn nhau, dư luận cũng nín thở khi xảy ra các vụ nổ ở tỉnh Isfahan, nơi có thành phố Natan, một trong những địa điểm hạt nhân trọng yếu của Iran vào hôm 18 tháng 4 vừa rồi. Thực tế này cho thấy nguy cơ mất an toàn hạt nhân chưa khi nào hiện hữu rõ ràng như lúc này. Mặc dù nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và các cơ sở hạt nhân của Iran đều đang tạm thời đóng cửa, song điều đó không có nghĩa là vấn đề an toàn hạt nhân được đảm bảo. Chỉ cần một vụ nổ nhỏ dẫn đến sự cố rò rỉ phóng xạ thì cũng có thể gây ra hệ lụy vô cùng lớn, thậm chí là sự hủy diệt. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã không ít lần cảnh báo thế giới đang cận kề một thảm họa hạt nhân và chúng ta không thể ngồi yên để nguy cơ này thành hiện thực. Không thể ngồi yên thì cộng đồng quốc tế có thể làm gì? Đây thực sự là câu hỏi không lời giải đáp vào thời điểm hiện nay khi mà xung đột ở các điểm nóng này chưa có cách nào hạ nhiệt. Đã có những đề xuất về việc các bên xung đột phải ký văn bản đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạt nhân. Song xem ra điều này là phi thực tế, bởi các bên làm gì có cơ hội thỏa thuận khi chiến sự vẫn diễn ra ác liệt và các đòn trả đũa lẫn nhau không có hồi kết. Ngay cả khi có được cam kết giữa các bên thì cũng không ai dám chắc về những tình huống tên bay đạn lạc ngoài tính toán có thể dẫn tới thảm họa hạt nhân. Vấn đề an toàn hạt nhân đã nan giải, song vấn đề an ninh hạt nhân lại còn nhiều nguy cơ hơn. Có thể thấy rằng thế giới càng bất ổn và hỗn loạn thì các nước lại càng xem vũ khí hạt nhân như là bùa hộ mệnh và luôn sử dụng nó làm sức mạnh răn đe. Vì thế, dù các nước đều nhận thức được nguy cơ từ vũ khí hạt nhân, song quốc gia nào đã sở hữu vũ khí hạt nhân thì sẽ không có chuyện từ bỏ mà sẽ chỉ tìm cách phát triển hơn loại vũ khí này. Đơn cử như cường quốc hạt nhân là Mỹ, nước này đang tăng đầu tư nhằm nâng cao năng lực hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cấp 37 tỷ 700 triệu đô la Mỹ để hiện đại hóa hạt nhân trong ngân sách quốc phòng năm tài chính 2024. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cũng được cho là đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Trong bối cảnh các khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu sụp đổ sau khi Nga đình chỉ tham gia hiệp ước New START với Mỹ, hay hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện cũng bị hủy bỏ, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân là không thể loại trừ. Và chừng nào các điểm nóng xung đột còn chưa hạ nhiệt, thì an ninh an toàn hạt nhân trên toàn cầu vẫn ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề An ninh an toàn hạt nhân thế ngàn cân treo sợi tóc.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ khai mạc triển lãm du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam. Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham gia triển lãm có 21 tỉnh thành phố trong nước. Ngày hôm nay là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Ngày này ra đời nhằm khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng, tư duy, rèn luyện nhân cách con người. Tuy nhiên, thống kê của Hội Nhà xuất bản Việt Nam cuối năm 2023 cho thấy trung bình mỗi người Việt đọc một cuốn sách một năm, và đáng chú ý là thống kê cũng chỉ ra rằng 80% người trong độ tuổi từ 20 đến 30 đã không đụng đến cuốn sách trong suốt một năm. Hạ viện Mỹ ngày hôm qua bỏ phiếu thông qua một gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ. Các nước được nhận viện trợ bao gồm Israel, Ukraine và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngay sau khi căng thẳng với Iran tạm lắng xuống, quân đội Israel lập tức đẩy mạnh các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, đặc biệt là chiến trường Liban. Tối qua, không quân Israel đã tiến hành 3 đợt không kích liên tiếp trong cùng ngày nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah ở miền nam Liban, khiến 3 thành viên Hezbollah thiệt mạng. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Bùi Chuyên, phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.